Bất hủ phàm nhân, chương 559, ma môn khí thế, gocchuyenaudio.com, hiện tại hẳn là an toàn, chúng ta đã là rời đi Vĩnh Anh tiên vực tiến vào trong hư không? Lâm Cô đứng ở trên phi toa thoáng thở dài một hơi nói. Nàng và Mạc Vô Kỵ một đường đi liên tục cũng không có dừng, từ Bách Tệ Tiên Thành vừa truyền tống ra hư không, liền tế xuất phi toa chạy liên tục. Sau đó tiến vào trong hư không mênh mông, sắc mặt Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ ngưng trọng. Không, chúng ta vẫn chưa an toàn, ta chung quy luôn có một loại cảm giác kinh hồn táng đảm. Lâm Cô, ngươi lập tức kích phát không gian lẩn trốn phù đi. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ đã thu hồi phi toa. Lâm Cô đối với Mạc Vô Kỵ rất là tâm phục khẩu phục, Mạc Vô Kỵ nói muốn nàng kích phát lẩn trốn phù, dù cho cái lẩn trốn phù này giá trị cao tới đâu, nàng cũng không chút do dự lấy ra lẩn trốn phù kích phát tại chỗ. Lần trốn phù cuồn cuộn nổi lên một đạo quang mang hư không nhạt yếu, ở trên hư không bên trong xé rách ra một đạo nhàn nhạt vết nứt, sau đó mang theo Mạc Vô Kỵ và Lâm Cô từ chỗ cũ biến mất vô tung vô ảnh. Không thể không nói Mạc Vô Kỵ dự cảm cực kỳ chính xác, sau khi hắn và Lâm Cô rời đi chưa tới một phần tư nén hương thời gian, một người nam tử mặt mang mặt nạ đội mũ cao liền dừng ở vị trí Mạc Vô Kỵ cùng Lâm Cô rời đi. Hắn nhìn chằm chằm chỗ không gian Mạc Vô Kỵ cùng Lâm Cô biến mất, trong mắt không ngừng dần hiện ra hung quang. Đủ qua nửa nén hương, hung mang trong mắt hắn mới dần dần tán đi, sau đó xoay người rời đi. Hiển nhiên hắn cũng biết mình như thế nào đuổi theo đi nữa, cũng không cách nào đuổi kịp Mạc Vô Kỵ và Lâm Cô. Lúc này Lâm Cô cùng Mạc Vô Kỵ đã lần nữa ngồi ở phi toa của Mạc Vô Kỵ, phi toa dùng tốc độ cực nhanh nhằm phía Lục Luân Tiên Vực. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ mới hoàn toàn an tâm. Lâm Cô lấy ra một cái nhẫn đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc đại ca, đây là ta từ bên trong Huyền Tiên Tiên Cốc đào được tiên linh thảo, ngươi cầm đi sao? Mạc Vô Kỵ thần niệm quét đi vào, hắn phát hiện Lâm Cô thu thập tiên linh thảo tuy rằng không nhiều bằng hắn, lại cũng có cả 100 gốc cây thất cấp tiên linh thảo, hơn 100 gốc cây bát cấp tiên linh thảo, còn có vài gốc cây cửu cấp tiên linh thảo. Mạc Vô Kỵ nói, Lâm Cô, ngươi đem các tiên linh thảo mà ngươi cần lấy đi, sau đó nói cho ta biết ngươi yêu cầu tiên đan nào, mỗi một loại ta đều giúp ngươi luyện chế một lò. Những thứ này tiên linh thảo cũng có một chút chân quý, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, hắn muốn hàng loạt cao cấp tiên linh thảo chủ yếu là dùng để thăng cấp đan đế. Lâm Cô lắc đầu, ta không cần bất luận cái gì tiên linh thảo, cũng không cần tiên đan, chỉ xin ngươi giúp ta trị hết bệnh cho mẫu thân ta, ta liền hài lòng. Mạc Vô Kỵ có chút hơi khó, không phải là hắn không muốn giúp Lâm Cô. Hắn lần này tới chính là chuẩn bị toàn lực ứng phó. Chỉ là hắn học cũng không phải y đạo, cũng không phải tiên y, toàn lực ứng phó cũng không nhất định có thể thấy hiệu quả. Một khi hắn trị không hết bệnh cho mẫu thân Lâm Cô, hắn thiếu Lâm Cô cũng quá nhiều. Không nói Lâm Cô hỗ trợ kiếm nhiều cao cấp tiên linh thảo như vậy, coi như là tấm bát cấp không gian lẩn trốn phù của Lâm Cô này giá trị, chỉ sợ sẽ là vô số tiên tinh trồng chất. Mạc Vô Kỵ thu hồi nhẫn, xuất ra 7-8 cái bình ngọc đưa cho Lâm Cô nói. Đây là ta luyện chế đại ất chân đan cùng địch tiên đại trí đan. Còn có vài bình đại ất tiên, đại trí tiên cảnh giới tu luyện cùng đan dược chữa thương. Những thứ này ta tin. gocchuyenaudio.com, tưởng ngươi đều có thể dùng. Tương lai đan dược ngươi thăng cấp đại la tiên cùng tiên vương, cũng cứ việc tìm ta mà lấy. Tuy rằng ta hiện đang luyện chế không được, tương lai nhất định là có thể luyện chế ra. Đa tạ Mạc đại ca, vậy ta thu. Lần này Lâm Cô không có đồn đẩy, Mạc Vô Kỵ cho nàng đan dược đích xác đều là thứ nàng có thể sử dụng. Tuy Ma Nguyệt Tiên Môn cũng có thể lấy được, nhưng Mạc Vô Kỵ thế nhưng là một cái tôn cấp đan vương, Ma Nguyệt Tiên Môn lấy được tiên đan, nào có tốt như Mạc Vô Kỵ. Huống chi mỗi một tấm những thứ này tiên đan, đều là tài nguyên trọng yếu cho tông môn. Nàng làm một thiên tài 8 sao là rất dễ có thể lấy được, đối với đệ tử bình thường vậy mà nói, loại đan dược này liền quá chân quý. Mạc Vô Kỵ không có mang tiên mộc tùy cho Lâm Cô, tiên mộc tùy giá trị rất cao. Hắn tin tưởng Lâm Cô sẽ không có lòng mơ ước đối với tiên mộc tùy của hắn, nhưng Ma Nguyệt Tiên Môn những người còn lại sẽ rất khó nói. Vạn nhất Lâm Cô tiết lộ tiên mộc tùy, vậy cái mạng nhỏ của hắn nói không chừng đều mất tại Ma Nguyệt Tiên Môn. Thứ này tương lai thực lực của hắn cao thời điểm, có thể đưa chút cho Lâm Cô, hiện tại cũng không cần. Phi toa tốc độ cực kỳ cấp tốc, nửa năm sau, phi toa tiến vào Lục Luân Tiên Vực, đến gần tiên thành phía ngoài nhất Lục Luân Tiên Vực, Y Tinh Tiên Thành. Lâm Cô chỉ vào Y Tinh Tiên Thành bên ngoài phi toa cách đó không xa nói với Mạc Vô Kỵ. Y Tinh Tiên Thành tuy rằng không phải là thiên đế tiên thành của Lục Luân Tiên Vực, coi như là một trong thập đại tiên thành của ma vực. Tương lai người lấy được minh tâm thần hoa, nếu là muốn đi ngưng hồn tiên quỳnh trì, vậy nhất định phải từ Y Tinh Tiên Thành đi qua. Y Tinh Tiên Thành có một cái truyền tống trận đến ngoại vi Lục Giáp Khư, mà ở giữa Lục Luân Tiên Vực cùng Minh Vực đó là Ngưng Hồn Tiên Quỳnh Trì, ở trong Lục Giáp Khư. Ta kỳ thực cũng không phải không thu hoạch được gì, ta tại một cái địa phương ẩn núp tìm được Minh Tâm Thần Hoa. Ta lo lắng Vĩnh Anh Thiên Đế cho là ta lấy đi vật của hắn, lúc này mới vội vã muốn rời khỏi Vĩnh Anh Tiên Vực. Mạc Vô Kỵ giải thích, tới cái chỗ này, hắn đã không cần phải tiếp tục giấu giếm. A, Lâm Cô ngạc nhiên mừng rỡ a một tiếng, lập tức liền nói. Mạc đại ca, vô luận ngươi có thể cứu mẫu thân ta hay không, ta đều có thể cùng đi với ngươi tới Ngưng Hồn Tiên Quỳnh Chi. Đa tạ, Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói cảm tạ. Nếu là chuyện khác có lẽ hắn còn có thể khách khí một phen, nói không cần Lâm Cô tới, thế nhưng vì tìm về hồn phách cho Sầm Thư Âm, dù cho có thêm một tia nắm chặt, hắn sẽ không bỏ qua. Lâm Cô giàu gì cũng là người của ma vực, đối với Ngưng Hồn Tiên Quỳnh Trì lúc nào cũng so với hắn càng thêm quen thuộc. Y Tinh Tiên Thành khoảng cách Ma Nguyệt Tiên Môn cũng không xa, mấy ngày sau, Mạc Vô Kỵ cùng Lâm Cô cũng đã đi tới bên ngoài Ma Nguyệt Tiên Môn. Tới tiên giới sau đó, Mạc Vô Kỵ đi qua bao nhiêu tiên thành, thậm chí ngay cả Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế Tiên Thành Vĩnh Anh Tiên Thành hắn đã đi qua. Mạc Vô Kỵ còn thật chưa từng đi tới các đại tông môn, Ma Nguyệt Tiên Môn vô luận là ở Lục Luân Tiên Vực dù là ở toàn bộ tiên giới, đều là phi thường nổi danh. Hiện tại đứng ở tông môn Ma Nguyệt Tiên Môn, Mạc Vô Kỵ mới cảm nhận được đại tông môn khí thế. Đồng thời cũng hiểu rõ vì sao cái tông môn này phải gọi là Ma Nguyệt. Tại lối vào tông môn hộ trận là một mảnh cuồn cuộn. Góc truyện audio.com, sương mù màu đen, sương mù bầu trời lơ lửng hai chữ, Ma Nguyệt. Tại phía trên hai chữ này, còn có một vòng bán nguyệt loáng thoáng giấu ở trong đó. Mạc đại ca, ngươi cùng đi theo ta. Lâm Cô chờ Mạc Vô Kỵ thu hồi phi hành pháp bảo, lên tiếng chào đối với Mạc Vô Kỵ, lấy ra một quả ngọc bài dẫn đầu đi vào đại môn ma vụ cuồn cuộn. Lâm Cô dựa vào một chút gần, ma vụ cuồn cuộn đại môn liền rõ ràng xuất hiện một cái thông đạo đá xanh. Mạc Vô Kỵ theo Lâm Cô đi qua thông đạo màu xanh sau đó, đập vào mắt chính là một mảnh thanh sơn lục thủy, đâu còn có nửa điểm ma khí. Đây quả thực là một người bên trong tiên cảnh, so với Vĩnh Anh Tiên Vực có thêm một phần mênh mông khí thức thiên địa. Rộng vô biên tông môn hoàn cảnh, Mạc Vô Kỵ ngoại trừ thấy từng tảng lớn kiến trúc khổng lồ ra, chỉ có thể nhìn thấy top 5 top 3 tu sĩ cấp tốc từ không trung phi hành mà qua. Lâm Cô báo cho Mạc Vô Kỵ biết một cái, trực tiếp đạp không bay lên. Mạc Vô Kỵ theo Lâm Cô đạp không bay lên, lúc này mới phát hiện Ma Nguyệt Tiên Môn này cư nhiên không có bất kỳ cấm khoảng không cấm chế nào. Ma môn làm việc quả lại chính là bất đồng, đổi thành môn phái bình thường vậy, bên trong tông môn khẳng định có cấm không cấm chế. Sau nửa canh giờ, Lâm Cô mang theo Mạc Vô Kỵ đi tới phía ngoài cấm chế một ngọn núi cao rồi dừng lại. Tại phía ngoài cấm chế trên tấm bia đá cao to viết ba chữ Vấn Nguyệt Phong, Mạc Vô Kỵ phỏng chừng Lâm Cô hẳn là ở tại Vấn Nguyệt Phong. Cấm chế rất nhanh bị mở ra, một người nữ tử thanh tú đứng ở lối vào khom người thi lễ đối với Lâm Cô. Ngạo Tùng ra mắt Lâm Cô sư tỷ. Lâm Cô cũng đáp lễ lại hỏi, Ngạo Tùng, mẹ ta khá hơn chút nào không? Ngạo Tùng sắc mặt buồn bã lắc đầu, sư phụ linh lạc vẫn như cũ bị niết hóa, hơn nữa tốc độ niết hóa càng lúc càng nhanh. Mấy ngày trước môn chủ tới một chuyến, môn chủ cũng là bó tay hết cách, về sau môn chủ rời đi tông môn, bảo là đi đan đạo tiên minh mời một cái đan đế tới xem một chút. Ngạo Tùng tâm tình xa xút nói xong, càng là cúi đầu. Mạc Vô Kỵ ở một bên không nói gì, hắn nghe được linh lạc niết hóa, trong lòng chính là khẽ động. Hắn bản thân có chữ thần lạc có thể hoàn mỹ chữa trị mạch lạc, nói vậy linh lạc cũng có thể chữa trị. Ngược lại Ngạo Tùng này, lại là đệ tử của mẫu thân Lâm Cô. Nữ tử này thoạt nhìn ngược lại có một loại vẻ đẹp học thức, cử chỉ đều có một loại tu dưỡng hoàn mỹ. Càng làm cho Mạc Vô Kỵ kinh ngạc chính là tu vi của Ngạo Tùng này lại là đại ất tiên. So với Lâm Cô tu vi còn cao hơn một phần. Tu vi cao hơn Lâm Cô, còn gọi Lâm Cô là sư tỷ. Theo Mạc Vô Kỵ, hẳn là Lâm Cô vì tiến vào phá toái giới, lúc này mới chế trụ tu vi của mình. Bởi vì như thế, mới bị Ngạo Tùng cao hơn. Sư phụ ta xuất quan sao? Lâm Cô một bên bước nhanh đi vào, một bên dò hỏi. Ngạo Tùng thở dài, không có, cô sư bá bế quan sau đó, vẫn cũng không có đi ra. Lâm Cô vội vã đi vào, cũng không có giới thiệu Mạc Vô Kỵ. Mặc dù như thế, Ngạo Tùng vẫn như cũ khẽ khom người đối với Mạc Vô Kỵ, sau đó nhường ra một bước. Vấn Nguyệt Phong kiến trúc vốn là rất đơn giản, trước sau cộng lại bất quá 7-8 tòa kiến trúc liền cùng một chỗ. Mạc Vô Kỵ theo Lâm Cô dọc theo một con đường đá uốn lượn thạch vòng vo, liền tiến vào một gian nhà gian cực kỳ tinh xảo. Phía ngoài phòng toàn bộ là các loại hoa cỏ, cái chỗ này chẳng những tiên linh khí nồng nặc. Góc truyện audio.com Tới cực điểm, các loại mùi hoa cùng tiên linh thảo mùi thơm ngát càng làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Bên trong phòng cũng dọn dẹp sạch sẽ, tại bên trong gian nhà có một cái giường gỗ tiên hương, bên ngoài giường là tấm rèm tơ tằm cực nhỏ rũ xuống. Một người nữ tử sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, nữ tử này ngoại trừ sắc mặt tái nhợt ra, dung mạo thậm chí so với Lâm Cô còn phải xinh đẹp hơn 3 phần. Ở chung quanh nàng, thậm chí còn mang theo một loại linh tinh ý nhị khó diễn tả được. Mẹ, thấy cô gái xinh đẹp sắc mặt tái nhợt, Lâm Cô một bước liền nhảy qua tới bên giường, quỳ rạp xuống đất, nước mắt nhịn không được lăn xuống. Ngạo Tùng cũng là sắc mặt buồn bã đứng ở một bên. Mạc Vô Kỵ lại có thể nhìn ra, Lâm Cô không có ở đây, Ngạo Tùng đã chăm sóc tốt cho mẫu thân của Lâm Cô. Lâm Cô, ngươi đã về rồi. Nữ tử nằm trên giường miễn cưỡng mở mắt lộ ra vẻ tươi cười, có chút cật lực nói một câu. Dạ, mẫu thân, ta đã trở về. Ta đã mời một người đan sư rất lợi hại, ta tin tưởng hắn có biện pháp cứu ngươi. Lâm Cô nói xong chỉ về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không nhìn ngược lại đáp lễ, mà là nhìn thẳng vào trên giường gỗ tiên hương. Cách chương.